Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 22 tháng 9, thứ tư trong chủ nhật thứ 25 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy Đức Giêsu tập hợp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói, anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bì, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Nếu người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi rảo qua các làng mạc và loan báo tin mừng cùng chữa bệnh khắp nơi. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu đã mời gọi và chọn lựa nhóm 12 để các ông được ở với Chúa và để Chúa sai các ông đi. Các ông được vinh dự chia sẻ cùng một sứ mạng của Đức Giêsu là loan báo tin mừng và chữa lành cho con người. Sứ mạng ấy các tông đồ đón nhận từ Chúa Giêsu và truyền lại cho hội thánh. Mỗi chúng ta là Kitô hữu, chúng ta cũng đón nhận sứ mạng rao giảng tin mừng và chữa lành cho anh chị em mình. Làm sao để chúng ta có thể chu toàn phận vụ này? Từ khi được dìm vào giếng rửa tội, mỗi chúng ta đều đón nhận ơn gọi ngôn sứ, ơn gọi vương đế và ơn gọi tư tế. Ba chức năng này từ Chúa Giêsu là người môn sứ. Chúng ta có nhiệm vụ loan báo vương quốc của Thiên Chúa và chúng ta có nhiệm vụ làm cho vương quốc đó được lan tỏa giữa anh chị em của mình. Trong kinh lạy cha chúng ta chẳng cầu nguyện xin cho danh cha cả sáng nước cha chỉ đến đó sao? Và làm sao chúng ta có thể chữa lành cho anh chị em mình? Mỗi người Chúa ban cho một đặc sủng, có người được ơn chữa bệnh, có người được ơn nói tiên tri. Chẳng lẽ tất cả chúng ta đều đón nhận đặc sủng để chữa bệnh sao? Có thể chúng ta không được đón nhận hồng ân ấy, nhưng chúng ta có thể chữa lành anh chị em của mình bằng thái độ yêu thương. Đừng bao giờ ta nói lời chua cay gắt gỏng. Đừng bao giờ ta nói lời phán xét chê bai. Đừng bao giờ ta nói lời kết án nguyền rủa. Lời nói của chúng ta phải là lời xây dựng, phải là lời đem lại niềm vui, lời an ủi, lời chữa lành. Chúng ta không phải là một thầy thuốc chữa lành bệnh nhân, thì ít là lời nói của chúng ta đem lại sự đỡ nâng. Lời nói của chúng ta giúp cho chúng ta có thể thi hành sứ mạng như các tông đồ năm xưa. Và sứ điệp tin mừng ngày hôm nay cũng nói với chúng ta về hành trang của người môn đệ. Đó không phải là một thứ cồng kềnh bao bì tiền bạc, nhưng là lòng thanh thoát và sự tín thác. Chúng ta sẽ không có sức mạnh nội tâm để loan báo lời tin mừng khi chúng ta quá cồng kềnh gánh nặng của vật chất, quá cồng kềnh gánh nặng của danh vọng, quá cồng kềnh gánh nặng của những tham vọng trần gian. Chỉ những ai thanh thoát và tín thác mới có đủ sức mạnh để công bố tin mừng nước trời, mới có khả năng làm cho vương quốc của Thiên Chúa được lan tỏa. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi tất cả những kìm kẹp tầm thường của đời sống, như một tâm tình rất hay của phi hào Rabindranath Tagore: chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì là của tôi, để tôi có thể đến với Ngài trong mọi lúc, mọi nơi, và dâng cho Ngài tình tôi lúc nào Ngài muốn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi và sai các tông đồ ra đi loan báo tin mừng. Chúa cũng mời gọi và sai chúng con đi thi hành cùng một sứ mạng đó. Xin Chúa trở nên sức mạnh cho chúng con và giúp cho đời sống của chúng con trở thành lời giới thiệu Chúa cho tha nhân. Amen.
Nắng lên từng ngày rộn ràng gọi bước chân con đi theo Giêsu, đi vào cuộc đời đến với mọi người, mang bao yêu thương đi lên non cao, đi vào xóm thôn cùng Ngài ra đi về với muôn nơi, bắt theo tin mừng. Thấy đồng lúa chín vàng ngạt ngào hương thơm vì giao trong gió, Ngài gọi mời con đi, đi làm thờ gặp cùng bước bên Ngài. Chúa tình Chúa cao vời dẫn bước con đi, đi vào thế giới con hân hoan giữa đời, với Ngài làm chứng nhân tin mừng. Chúa đang gọi mời từng người, nào hãy ra đi, chung tay yêu thương bước vào cuộc đời như muối mặn nồng, con tim yêu thương đến như men say cho đời thắm tươi. Nào cùng ta đi, cùng Chúa ta đi, dắt ra tin mừng. Thấy đồng lúa chín vàng ngạt ngào hương thơm vì giao trong gió, Ngài gọi mời con đi, đi làm thờ gặp cùng bước bên Ngài. Chúa tình Chúa cao vời vẫn bước con đi, đi vào thế giới con hân hoan giữa đời, với Ngài làm chứng nhân tin mừng. Đang gọi mời từng người, nào hãy ra đi, chung tay yêu thương bước vào cuộc đời như muối mặn nồng, con tim yêu thương đêm như men say cho đời thắm tươi. Nào cùng ta đi, cùng Chúa ta đi, dắt theo tin mừng. Thấy đồng lúa chín vàng ngạt ngào hương thơm vì giao trong gió, Ngài gọi mời con đi, đi làm thờ gặp cùng bước bên Ngài. Chúa tình Chúa cao vời vẫn bước con đi, đi vào thế giới con hân hoan giữa đời, với Ngài làm chứng nhân tin mừng. Đây đồng lúa chín vàng ngạt ngào hương thơm vì giao trong gió, Ngài gọi mời con đi, đi làm thờ gặp cùng bước bên Ngài. Chúa tình Chúa cao vời vẫn bước con đi, đi vào thế giới con hân hoan giữa đời, với Ngài làm chứng nhân tin mừng. Con hân hoan giữa đời với Ngài làm chứng nhân tin mừng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho hội nghị bảo vệ trẻ em tại Bà Lan. Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định tầm quan trọng sứ mạng của giáo hội trong việc bảo vệ các trẻ em và những người dễ bị tổn thương chống nạn lạm dụng tính dục. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp công bố ngày 18 tháng 9 vừa qua gửi các tham dự viên hội nghị quốc tế về việc bảo vệ trẻ em trong các giáo hội tại Đông và Trung Âu, tiến hành tại thủ đô Warsaw của Ba Lan từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 9 này, với sự tham dự của khoảng 80 người, gồm các giám mục hoặc đại diện của các vị, các bề trên dòng nam nữ và những người làm việc trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em và người trẻ tại 20 quốc gia Trung và Đông Âu. Hội nghị do Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em cùng với Hội đồng Giám mục Ba Lan tổ chức nhắm suy tư về câu trả lời mà giáo hội đang đưa ra về cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên từ các thành phần của giáo hội, đồng thời tìm ra những cách thức thích hợp nhất mà giáo hội có thể làm để chống lại sự đảo lộn rất trầm trọng này. Trong sứ điệp video gửi hội nghị, Đức Thánh Cha nhắc lại lập trường Ngài đã nói với các vị chủ tịch Hội đồng Giáo mục trên thế giới họp tại Roma hồi tháng 2 năm 2019 rằng an sinh của các nạn nhân không thể bị gạt qua một bên để dành chỗ cho sự quan tâm bị hiểu lầm về thanh danh của giáo hội như một tổ chức. Trái lại, chỉ nhờ chấp nhận sự thật về những lối hành xử tàn ác này và khiêm tốn tìm kiếm sự tha thứ của các nạn nhân và những người sống sót, giáo hội mới có thể tìm lại con đường của mình để được coi là một nơi đón tiếp và an ninh cho những người đang cần giáo hội trong sự tin tưởng. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh, những biểu lộ thống hối ăn năn của chúng ta phải được biến thành con đường canh tân cụ thể trong việc phòng ngừa những lạm dụng cũng như để bảo đảm sự tin tưởng rằng những cố gắng của chúng ta sẽ dẫn tới một sự thay đổi chân thực và đáng tín nhiệm. Rồi Đức Thánh Cha lưu ý, nhìn nhận những lỗi lầm và thất bại của chúng ta có thể làm cho chúng ta cảm thấy mình dễ bị tổn thương và mong manh, nhưng việc làm ấy cũng có thể tạo nên một thời kỳ ân phúc rạng ngời, một thời kỳ thanh tẩy, mở ra những chân trời mới yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Nếu chúng ta nhìn nhận những lỗi lầm của mình, thì chúng ta chẳng còn phải sợ hãi, vì chính Chúa dẫn chúng ta đến đích điểm đó. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi khuyên anh chị em hãy trở nên những dụng cụ khiêm tốn của Chúa, phục vụ các nạn nhân bị lạm dụng, coi họ như những người đồng hành và giữ vai chính trong việc xây dựng một tương lai chung, học hỏi nhau để trở nên trung thành và kiên cường hơn, hầu cùng nhau đương đầu với những thách đố tương lai. Trong 4 ngày hội nghị, ngoài các bài thuyết trình, các tham dự viên còn làm việc với nhau trong các nhóm ngôn ngữ, chia sẻ kinh nghiệm và hoạt động của mỗi nước trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên, phòng ngừa cũng như trợ giúp các nạn nhân. Họ cũng cứu xếp những thách đố và cơ may cộng tác mà các giáo hội cần đương đầu tại Đông và Trung Âu. Tin giáo phận Quy Nhơn. Ban văn hóa giáo phận Quy Nhơn tọa đàm về văn học công giáo. Nhân dịp họp mặt các tác giả văn chương công giáo lần thứ 10, sáng Chủ nhật 19 tháng 9 vừa qua, Ban văn hóa giáo phận Quy Nhơn tổ chức tọa đàm văn học với chủ đề Văn học công giáo đương đại. Ngày họp mặt này bắt đầu từ dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Hàn Mặc Tử, 21 và 22 tháng 9 năm 2012 đến nay. Mỗi năm, Ban Văn hóa Giáo phận Quy Nhơn đều tổ chức gặp gỡ các tác giả công giáo tại Chủng viện Quy Nhơn. Năm nay, do hoàn cảnh đại dịch COVID-19, buổi gặp gỡ được tổ chức trực tuyến. Buổi tọa đàm được vinh dự đón tiếp Đức Cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn, kiêm Chủ tịch Ủy ban Nghệ thuật Thánh, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, kiêm Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn học và Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Văn học, và gần 100 tham dự viên là các tác giả công giáo đến từ khắp các miền đất nước cùng hai vị hải ngoại. sau bài hát khai mạc kính Chúa Thánh Thần, Đức cha Matthew nhắc tới lai lịch ngày họp mặt và tuyên bố khai mạc. Trong phần chia sẻ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn ghi nhận rằng, từ xa xưa đã có những sự hội nhập văn học Việt Nam với phương Tây qua văn học Công giáo, và ngày nay giới nghiên cứu ngày càng quan tâm tới văn học Công giáo. Nhà phê bình văn học Nguyễn Vi Khanh từ Canada bày tỏ vui mừng khi tham dự tọa đàm về văn học Công giáo. Ông nói rằng, thế hệ nghiên cứu lớp trước giờ đã lão hóa và mừng rằng qua tọa đàm này đã thấy thế hệ trẻ đang tiếp bước. 8 diễn giả đã trình bày 8 chuyên đề từ nguồn gốc văn học Công giáo, Hán Nôm Công giáo đến văn học Công giáo từ năm 1975 đến nay. Cuối buổi tọa đàm, Đức Thánh Giuse Đặng Đức Ngân có bài tổng kết. Trước hết, Ngài lượng giá buổi tọa đàm qua cụm từ đề tài về lịch sử với các bài định hướng văn học trong một vụ truyền giáo thời đầu tại Việt Nam do Linh Mục Trương Đình Hiền, Tổng đại diện giáo phận Quy Nhơn. Hán Nôm Công giáo Maria Lê Thị Hà, Viện Hán Nôm. Bước dò dẫm của các cây bút nữ, nữ tu Anna Nguyễn Thị Bích Hạt, dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Vài nét về văn học Công giáo trong nước từ năm 1975 đến nay, nhà văn Maria Nguyễn Thị Khánh Liên, giáo phận Nhà Trang. Rồi cuộc đề tài về văn học địa phương với các bài văn học Công giáo Tây Nguyên, nhà nghiên cứu Lê Phêrô Minh Sơn, giáo phận Kon Tum. Du lịch văn học tại Bình Định, tiến sĩ Lê Nhật Kỳ, Đại học Quy Nhơn. Thứ ba là cuộc đề tài hướng đến tương lai với các bài khích lệ các tác giả văn Công giáo, nhà văn Phêrô Nguyễn Văn Học, giáo phận Hà Nội. Hướng tới một giải văn học Công giáo toàn quốc, Linh Mục Doan Phêrô Trăng Thập Tự, giáo phận Quy Nhơn. Từ hai đề tài cuối này, Đức cha Giuse đã cho câu trả lời về một điều được nhiều lần nhắc lại qua các bài thuyết trình là ước vọng về một giải văn chương Công giáo toàn quốc. Đức cha cho biết, đề xuất xin Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam ủy quyền cho một ban văn hóa giáo phận có thực lực và kinh nghiệm là khả thi. Ngài nói, chắc chắn ngay hôm nay chúng ta chưa thể đưa ra một quyết định chính thức vì cần phải có một sự đồng thuận cao từ chính chúng ta, từ nhiều phía, để Ủy ban Văn hóa sẽ có đề nghị chính thức tới các bản quyền giáo phận và ban văn hóa của các giáo phận liên quan để mong sẽ có một quyết định chính thức về vấn đề này. Phát biểu ấy của Đức cha Chủ tịch đã làm nức lòng tử tọa. Mọi người kết thúc tọa đàm và chia tay trong niềm hân hoan đợi chờ sớm được thấy quyết định chính thức ấy. Tin Warsaw, Ba Lan. Đức Hồng Y Muller phê bình nhiều tổ chức Âu Châu. Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Muller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, phê bình nhiều tổ chức Âu Châu phá hủy các hệ thống giá trị hiện tại. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Maria ở Ba Lan, truyền đi ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Muller nhận định, chúng ta đang ở trong một trò hề bi thảm. Trong đó, các tổ chức Âu Châu như Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu, Nghị viện Âu Châu và Tòa án Âu Châu đang phê bình hai nước Ba Lan và Hungary nhân danh những cái gọi là các giá trị Âu Châu. Ví dụ, những giá trị này tạo nên quyền phá thai hoặc quyền được đổi giống. Nếu các quyền ấy được Âu Châu công nhận là các giá trị Âu Châu và những nước bênh vực phẩm giá con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, đang chiến đấu như thế bị phê bình và tấn công, thì có nghĩa là các hệ thống giá trị bị đảo lộn. Các giá trị có nguồn gốc từ phẩm giá con người, chúng tượng trưng cho điều tốt lành, chứ không phải là một sự phá hủy, ích kỷ, sống mà làm thiệt hại cho người khác về sự sống, sức khỏe, an sinh của họ. Chính vì thế, những người bênh vực những cái gọi là giá trị Âu Châu như vừa nói, họ oán ghét các đại diện của Kitô giáo như Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Muller nhìn nhận luôn có những scandal gương xấu trong giáo hội. Trong số 12 tông đồ của Chúa cũng có Giuđa kẻ phản bội Chúa Giêsu và ngay từ đầu đã không tin sứ mạng cứu thế của Ngài. Vì thế, trong tương lai cũng sẽ luôn có những linh mục, giám mục hoặc tu sĩ phạm tội vì sự yếu đuối của con người. Nhưng đôi khi họ cũng cố tình và có ý xấu, hoặc vì họ có hướng đi sai lầm. Nếu một tín hữu Công giáo, từ những vị ở chức vụ cao nhất, từ linh mục cho đến giáo hoàng, tuân theo giáo huấn luân lý của giáo hội, thì những điều mà chúng ta đau buồn ngày nay đã không xảy ra. Chúng ta phải nhận rằng, thứ ý thức hệ luân lý tháo thứ về luân lý tính dục cũng đã tràn vào giáo hội với những hậu quả thê thảm. Nhưng cần ý thức rằng, đó là những người phải chịu trách nhiệm về những gì họ làm, cả trong lĩnh vực luật lệ dân sự cũng như giáo luật. Vì thế, không có lý do để những kẻ chống đối giáo hội dùng những sai lỗi cá nhân để cáo buộc toàn thể hàng giáo sĩ hay toàn thể giáo hội. Tin Roma. Đức Tổng giám mục Ganswein thông báo về tình trạng sức khỏe của Đức Benedicto thứ 16. Đức Tổng giám mục Georg Ganswein cho biết, sức khỏe của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, 94 tuổi, vẫn ổn định trong tình trạng yếu ớt vì tuổi già. Đức Tổng giám mục Ganswein, năm nay 65 tuổi, bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, cho biết như trên hôm thứ Bảy 18 tháng 9 vừa qua, nhân dịp khóa học thường niên ở Roma của các cậu môn sinh của Đức Ratzinger Benedicto thứ 16. Đức Tổng giám mục cũng kể lại cuộc viếng thăm của Đức Benedicto thứ 16 tại nơi bảo huynh của ngài là Đức ông Georg Ratzinger, lúc đó ở trong giai đoạn cuối đời, ở thành phố Regensburg, Nam Đức, hồi tháng 6 năm ngoái. Quyết định này được đưa ra rất nhanh và Đức Thánh Cha Francisco ủng hộ. Ngày 18 tháng 6 năm ngoái, Đức Benedicto thứ 16 bất ngờ đến Regensburg để thăm và ở lại nơi nhà của anh ngài vài ngày. Trong những tuần sau đó, Đức Benedicto thứ 16 cũng chờ đến lượt của mình ra đi về với Chúa, nhưng Thiên Chúa nghĩ khác. Theo Đức Tổng giám mục Ganswein, chuyến đi của Đức Benedicto thứ 16 là điều khó khăn, vì trước đó ngài bị bệnh ban sởi đỏ và một bác sĩ khuyên ngài không nên về Đức trong tình trạng đó. Bệnh làm cho Đức Benedicto thứ 16 có những đốm màu đỏ trên mặt. Nhưng giai đoạn rất đau đớn của căn bệnh này chỉ bùng lên sau khi ngài từ Đức trở về Vatican. Đức Tổng giám mục kể lại rằng, hồi tháng 5 trước đó, trong các cuộc điện thoại hàng ngày với anh ruột, Đức Nguyên Giáo Hoàng đã nhận thấy anh của ngài ngày càng yếu đi. Một hôm ngài nói với tôi rằng, anh tôi muốn đến Roma vào tháng 6 này, nhưng anh không đến được. Tôi sẵn sàng đi Regensburg càng sớm càng tốt. Và trước đó, ngài đã thông báo cho Đức Giáo Hoàng Francisco và được sự chấp thuận ngài. Thế là chuyến đi được tổ chức. Đức Tổng giám mục Ganswein đề nghị ngày mốt, nhưng Đức Nguyên Giáo Hoàng nói rằng, không phải ngày mốt, nhưng là ngày mai. Tiếp đó, ngài lần đầu tiên phải hít thở sâu và gọi thêm một vài cú điện thoại nữa. Sau cùng, cả phía Vatican lẫn Bavaria đã tổ chức chuyến đi rất tốt đẹp. Trong những ngày ở Regensburg, hai anh em đã rất biết ơn vì có thể gặp lại nhau. Cuộc giã từ khó khăn giữa hai người trở nên dễ dàng hơn vì tin rằng đời sống thực sự sẽ bắt đầu. Điều này cũng lan sang những người hiện diện. Hai vị từ biệt và hẹn gặp lại nhau trong đời sau. Đức ông Georg Ratzinger qua đời ngày 1 tháng 7 năm ngoái, tức là 8 ngày sau khi em của đức ông trở về Roma. Tin Pagi, Pháp Quốc. Công trình tái thiết nhà thờ Đức Bà Pagi tiến sang giai đoạn mới. Hai năm rưỡi sau khi bị hỏa hoạn nặng nề, công trình tái thiết nhà thờ chính tòa Đức Bà ở Pagi bắt đầu tiến sang giai đoạn mới. Vương cung thánh đường nổi tiếng này đã bị hỏa hoạn nặng nề vào ngày 15 tháng 4 năm 2019, làm cho phần lớn mái gỗ và ngọn tháp ở giữa bị sụp đổ. Hôm 18 tháng 9 vừa qua, cơ quan chính phủ Pháp tái thiết nhà thờ do Đại tướng Jean-Louis Zoccolin lãnh đạo cho biết công trình bảo đảm an ninh và củng cố nhà thờ Đức Bà đã hoàn tất như lịch trình đã ấn định. Nhà thờ từ nay ở trong tình trạng an toàn, các giàn giáo đã được dựng lên sau hỏa hoạn đã được tháo gỡ, công trình thanh tẩy khói đen vì hỏa hoạn cũng đã hoàn tất, và trong thời gian qua, việc chuẩn bị để chính thức tái thiết đã được tiến hành tích cực. Từ mùa đông này, các hoạt động tu bổ đầu tiên sẽ được bắt đầu. Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron, đã hứa tái thiết nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris trong vòng 5 năm.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, kiện nhau ở tòa đời sẽ là chủ đề mà Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm trình bày cho chúng ta trong ngày học hỏi về thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chuyện cuối cùng ở chương 6, từ câu 1 cho đến hết câu 11. Kiện nhau ở tòa đời. Tôi xin các anh chị đọc 4 câu thôi. 4 câu thôi. Từ câu 1. Khi xảy ra tranh chấp với kẻ khác,
có người trong anh em dám đi kiện cáo trước mặt người ngoại mà lại không đến trước mặt những người trong dân thánh, và anh em chẳng biết rằng dân thánh sẽ xét xử thế gian sao, mà nếu được quyền xét xử thế gian, anh em lại không xứng đáng xử sự việc họ còn vô tư. Nào anh em chẳng biết rằng chúng ta sẽ xét xử các thiên thần sao? Phương chi là những việc đời này, thế mà khi phải xét xử những việc đời này, anh em lại gặp những người mà hội thánh có nhẹ là quan tòa.
Gần 4 câu là đủ rồi. Trong cộng đoàn hội thánh, người này người kia có chuyện xích mích không bằng lòng nhau. Thay vì giải quyết êm đềm trong nội bộ thì lại đưa nhau ra tòa. Chuyện nó xảy ra ở Côrintô và nó vẫn xảy ra với chúng ta ngày hôm nay. Khó lắm. Không những giữa gia đình công giáo này với gia đình công giáo kia, mà có khi giữa giáo dân với linh mục. Tôi vẫn còn giữ mãi cái ấn tượng mà hình như có lần chia sẻ với các anh chị lúc chưa làm linh mục, đi giúp xứ, và một lần tận mắt chứng kiến cảnh ông chủ tịch hội đồng giáo xứ với cha xứ cãi nhau tay đôi và gọi nhau bằng những từ không ra gì, và sau đó thì đưa nhau ra tòa. Mà cái anh nó đứng xử là cái anh công an nó có ngoài 20 tuổi. Thú thật là lúc đấy tôi đã ngã lòng lắm, may mà Chúa không để cho xuất. Nhưng mà thực tế mình thừa nhận là vẫn có như vậy. Những lúc đấy tự ái che mờ mắt chúng ta. Ai cũng chỉ nghĩ chiến thắng, chiến thắng. Phải làm cho ra lẽ, ai chỉ nghĩ thế thôi. Thành thử ra những gì Thánh Phaolô nói đến ở đây khiến chúng ta phải quan tâm đến đời sống nội bộ giáo hội mình ngay ngày hôm nay. Các anh chị có nhớ ở trong Phúc Âm có chỗ nào mà Chúa dạy mình cách để mình giải quyết những vấn đề tranh chấp trong nội bộ không? Rằng ở trong Matthew á, phần nói về cộng đoàn hội thánh, khi một người anh em có lỗi thì trước hết làm sao? Riêng mình với người đấy thôi, đúng không? Bước đầu tiên. Bước thứ hai, có thêm 2-3 người nói chuyện với người ta. Rồi bước thứ ba, cộng đoàn hội thánh. Và nếu nó không nghe nữa, Chúa đi từng bước một chứ. Chứ Chúa đâu bảo các ra tòa. từng bước một kiên nhẫn lắm. Tôi không nghĩ là Chúa bắt mình phải theo cái nghĩa là từng chữ đâu, nhưng mà muốn diễn tả cái sự kiên nhẫn, tình yêu thương, đi tìm sự hài hòa thay vì tranh chấp, và rất là nhẹ nhàng. Nhiều khi mình có chuyện gì, thay vì bước đầu tiên là nói riêng với người đấy thôi, thì mình lại nói ở ngoài chợ. Thế thì người ta tức khí lên, chuyện nhỏ nó thành chuyện to. Thời buổi Internet thì không nói ở ngoài chợ mà nói ở trên xa lộ thông tin. Chuyện đáng lẽ ra nó là một cuộc đối thoại mang tính cá nhân thì nó trở thành một thứ thông báo cả và thế giới đều đọc được. Một chuyện nó rất nhỏ mà nó thành lớn lao vĩ đại. Và như vậy chỉ là đổ dầu vào lửa thôi, chứ đâu có giải quyết được gì. Thế cho nên, những gì Thánh Phaolô khuyên chúng ta ở trong phần này, chương 5 và chương 6, nó có tính như áp dụng luân lý vẫn còn rất thực tế đối với chúng ta. Các anh chị sẽ thấy tiếp tục ở trong thư thứ nhất Corinto này nhiều vấn đề hay lắm. Ví dụ hôn nhân độc thân ở chương 7 này, vấn đề thịt cúng này, có liên quan đến mình bây giờ đó. Rồi trật tự trong cộng đoàn này, và một điều nữa rất là hay về mặt giáo hội, đó là các đặc sủng trong hội thánh. Nên thư thứ nhất Corinto là tuyệt vời.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay sẽ được nói về vị linh mục làm lính cứu hỏa tình nguyện. Vị linh mục này là một cha sở và còn phục vụ thêm trong vai trò của một lính cứu hỏa tình nguyện. Ngài làm cả hai công việc với lòng can đảm và sự cống hiến. Từ trạm cứu hỏa Uelestours đến giáo sứ Saint Mark của Ngài ở Indre-Loire, vùng Trung Tây nước Pháp, chỉ là một quãng đường ngắn đối với cha Pierre Fauquier, vừa là cha sở vừa là lính cứu hỏa tình nguyện trong 3 năm qua. Giữa các ca làm việc thường xuyên, theo tuần trực và thực hành diễn tập tại trạm cứu hỏa, Ngài còn dành gần 70 giờ mỗi tháng cho bổn phận tình nguyện cứu hỏa của mình. Bạn phải quay trở lại thời thơ ấu để xem ơn gọi của vị linh mục này bắt nguồn từ đâu. Cha Fauquier bắt đầu chia sẻ, chắc là nghề chữa cháy đã cuốn hút tôi vào khoảng năm tôi 10 tuổi. Tại ngôi làng Saint-Étienne của mình, cậu bé đã nhìn thấy những người lính cứu hỏa bước đi trong các cuộc diễn hành hoặc trong các lễ tưởng niệm với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cha chia sẻ, những chiếc xe tải màu đỏ, đồng phục, tất cả những điều đó đã cuốn hút tôi. Cùng lúc đó, vẻ đẹp của một ơn gọi thứ hai đã đánh gục cậu bé Pierre. Mẹ tôi đã kể với tôi rằng, vào năm 7 tuổi, tôi đã từng nói rằng mình muốn trở thành một linh mục. Ngài chia sẻ với một nụ cười, tôi lớn lên trong một gia đình công giáo, đó là mảnh đất làm cho những ơn gọi nảy mầm sớm. Sau đó, nó đến và đi như nó đã xảy ra đối với bạn bè khác. Ngài đã gặp các linh mục trung thành và vui vẻ trong sứ vụ của họ, và đã ý thức được về một lời mời gọi mà Ngài nhận thấy ngày càng rõ ràng hơn. Những điều này đã đưa Ngài đến chủng viện sau khi được đào tạo về kỹ thuật dân dụng. Trong 2 năm đầu tiên ở chủng viện, chàng trai vốn đã gia nhập đội lính cứu hỏa trẻ khi mới 15 tuổi lại tiếp tục dấn thân. Nhiều vị giám mục liên tiếp đã rất nhân từ, và nhờ vào những lịch trình phù hợp mà tôi có thể trở thành một lính cứu hỏa tình nguyện trong 1,5 năm ở những ngôi làng gần đó. Trong khi chàng thanh niên đã quen với cuộc sống của trạm cứu hỏa, thì cuộc hành trình của anh trong chủng viện đã khiến bạn bè của anh tò mò. Nó đã khơi mào cho một số cuộc trò chuyện sôi nổi. Họ đã đặt cho anh những câu hỏi về đời sống độc thân hay sự hữu ích của các linh mục, nhưng những cuộc trò chuyện này đặc biệt cho phép họ chia sẻ về ý nghĩa của sứ mạng linh mục. Họ đã nghĩ đến lời nói sáo rỗng của một linh mục ở một mình trong ngôi nhà thờ tối tăm, như trong một bộ phim quỷ ám. Tôi rất bất ngờ khi những hình ảnh như thế đã quay trở lại, nhưng nhiều người chỉ có vậy, và nó khiến tôi đặt vấn đề về cái cách mà giáo hội đang sống trong thế giới. Ngài được thụ phong linh mục vào năm 2018. Ngay khi khoác lên mình bộ đồng phục, Chapier đã trở thành một người lính cứu hỏa như bao người khác. Nhưng đôi lúc trong khi làm việc, Ngài lại gợi lên ơn gọi linh mục của mình. Một số người biết sự khác biệt giữa lính cứu hỏa chuyên nghiệp và lính cứu hỏa tình nguyện, và trong những khoảnh khắc đó, họ có hỏi tôi về những gì tôi làm vào những lúc khác khi tôi không có nhiệm vụ. Dưới bộ đồng phục và trái tim của một linh mục, phương châm của những người lính cứu hỏa, lòng dũng cảm và sự cống hiến tóm tắt lại cường độ mà cha Pierre sống hai bổn phận của mình, không bao giờ đánh mất năng khiếu của bản thân trong các nhiệm vụ chữa cháy của mình. Ngài luôn cẩn thận để duy trì sự ổn định và cân bằng của mình. Ngài nói, tôi để ý đến đời sống huynh đệ, tôi tham gia vào các cuộc họp trong giáo phận của mình, và tôi cũng giữ liên lạc với các linh mục trẻ khác. Mặc dù Ngài dành hết những ngày Chủ nhật cho sứ mạng duy nhất của mình với tư cách là một linh mục, nhưng cũng đã có lúc công việc cứu hỏa khiến Ngài không thể chuyển đổi liền mạch từ một hoạt động này sang một hoạt động khác. Ngài chia sẻ, gần đây tôi đã ở hiện trường đám cháy trong 6 hoặc 7 giờ đồng hồ, và khi tôi về nhà, tắm rửa và chuẩn bị sẵn sàng, thì tôi đã đến muộn đối với thánh lễ trong tuần. Hai ơn gọi của cha Pierre nêu bật và định hình con người của cha ngày nay. Cha nhìn thấy một phương diện khác của cuộc sống với tư cách là một người lính cứu hỏa. Khi tiếp đãi một linh mục, bạn dọn dẹp nhà cửa để chào đón. Trong tư cách là một người lính cứu hỏa, khi tôi đi đến nhiều nơi và gặp được nhiều người trong những tình thế vô cùng bấp bênh, những hoàn cảnh khó khăn. Ơn gọi linh mục của Ngài cũng làm cho Ngài trở thành một người lính cứu hỏa tốt hơn. Ngài chia sẻ, hầu hết các công việc của những người lính cứu hỏa là những sự can thiệp mang tính xã hội. Việc trở thành một người lính cứu hỏa cũng là một công việc của sự lắng nghe. Sau đó, Ngài có thể dựa vào phương diện đào tạo con người đã được trang bị tại chủng viện. Bổn phận của Ngài dưới tư cách là một người lính cứu hỏa đã đưa Ngài đến việc tiếp xúc với những thực tế khác nhau. Kết quả là Ngài gặp được những người có lẽ không bao giờ đặt chân đến nhà thờ. Cha Pierre dâng lên Chúa những niềm vui và lao nhọc trong cuộc sống bận rộn hàng ngày như thế. Ngài giải thích, tôi rất thích mang theo cả thế giới khi cử hành các việc phụng vụ. Tôi cảm thấy những hạn chế của mình và tôi dâng lên Chúa tất cả những gì tôi không thể tự mình gánh vác. Nếu Ngài gia nhập một giáo xứ mới vào mùa thu, thì Ngài sẽ lên kế hoạch để có thể tiếp tục bổn phận của mình ở trạm cứu hỏa. Nơi đó, cùng với hàng trăm người lính làm nên trạm cứu hỏa, Ngài sẽ tiếp tục mang đến sự hỗ trợ của mình. Ngài chia sẻ, thái độ chủ động của những người lính cứu hỏa đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Chúng tôi không tập trung vào những gì chúng tôi không thể làm một mình, mà vào những gì chúng tôi có thể làm cùng nhau. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Ai làm cha làm mẹ, từng ngày từng đêm ước mơ, gia đình luôn thuần hòa, an bình đẹp như tình thương.
vui buồn, một lòng yêu Chúa như gia đình thánh gia. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, trong nguồn chảy ra.
Quý vị và các bạn thân mến, những ai đã theo dõi chương trình Siêu Tài Năng Nhí mùa 2 phát sóng vào lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 15 tháng 4 năm 2021 đều không khỏi ngưỡng mộ và có ấn tượng tốt đẹp về cậu bé thần đồng violon 6 tuổi tên là Hồ Đăng Minh. Bố của Đăng Minh là một nhạc sĩ violon, nên cậu bé đã được học đàn violon ngay từ nhỏ. Theo lời bố của Đăng Minh, bé được may mắn sống trong môi trường âm nhạc rất sớm, nên đã biết đọc nốt nhạc trước khi biết nói. Sau khi thưởng mục các phần trình diễn, từ độc tấu, song tấu đến hòa tấu tuyệt vời của bé Đăng Minh, các giám khảo của chương trình đã phải thán phục thốt lên rằng, nhạc đã ở trong máu, suy nghĩ, cảm xúc và cả con người của bé, chứ không phải trong trí nhớ, nên bé mới chơi được những bản nhạc dài và hay như vậy. Cậu bé Đăng Minh để lại ấn tượng lớn trong lòng khán giả, không chỉ bởi tài năng đặc biệt, mà còn ở sự lễ phép và những suy nghĩ rất trong sáng và hướng thiện. Sau phần độc tấu nhạc phẩm Ave Maria hết sức dù dường, khi được giám khảo hỏi lý do tại sao lại chọn bản nhạc này, bé Đăng Minh đã hồn nhiên trả lời, dạ thưa, vì bài này nói về mẹ Maria. Ba mẹ hỏi con có muốn đàn bài Ave Maria không? Con nói, dạ thưa ba mẹ, có. Đặc biệt, cậu bé đáng yêu này còn thật thà phát biểu trong đêm chung kết rằng, con cảm ơn chương trình và ban giám khảo. Con tham gia cuộc thi này để con có được tiền mua thuốc chống COVID cho mọi người. Mẹ con dạy là COVID thích bắt người già về trời. Nhà con có ông bà nên con không muốn ai bị bắt về trời. Tấm lòng thuần khiết của cậu bé qua câu nói ấy đã khiến ban giám khảo, người dẫn chương trình và khán giả rơi lệ. Nhiều khán giả đã bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho tấm lòng nhân hậu của cậu bé. Quý vị và các bạn thân mến, để đào tạo được một thần đồng violon Hồ Đăng Minh vừa có siêu tài năng vừa có một tâm hồn nhân ái biết hướng thiện ở tuổi lên 6, ba mẹ cậu đã tạo cho cậu một môi trường sống tốt đẹp trong bầu khí âm nhạc, làm quen với âm nhạc và luyện tập ngón đàn ngay từ khi tuổi còn rất nhỏ. Bên cạnh đó, ba mẹ cậu cũng rèn luyện cậu có một lối sống lành mạnh, biết chọn lọc các chương trình TV để xem, và có phương pháp học tập hết sức khoa học và phù hợp với tâm lý của trẻ em. Đặc biệt, mẹ của cậu bé đã dạy cậu biết về nỗi mất mát mà đại dịch COVID-19 gây ra để khơi dậy nơi tâm hồn ngây thơ trong sáng của cậu, lòng cảm thông và ước muốn đóng góp tiền thưởng để mua thuốc điều trị cho các bệnh nhân COVID. Việc giáo dục con cái là một bổn phận và trách nhiệm vô cùng quan trọng của các bậc cha mẹ. Công việc cao quý này không phải chỉ được thực hiện trong một sớm một chiều, mà phải được cha mẹ tiến hành ngay từ lúc con mình còn bé, và liên lụy cho đến khi đứa trẻ đến độ tuổi trưởng thành, có khả năng tiếp tục phát huy nền giáo dục đã được cha mẹ mình vun đắp. Nữ tiến sĩ giáo dục người Ý, Maria Montessori, đã nhận định rằng, tất cả những tương tác của ta với trẻ nhỏ rồi sẽ kết trái, không chỉ trong hiện tại mà còn trong con người trưởng thành của đứa trẻ về sau. Thật vậy, cuộc đời của một đứa trẻ có trở nên tốt đẹp và hữu ích cho xã hội hay không, hệ tại ở việc đứa trẻ ấy có được hấp thụ nền giáo dục tốt đẹp và lành mạnh khi còn bé hay không. Ngày hôm nay, do hoàn cảnh gia đình và đòi hỏi của công việc, nhiều bậc cha mẹ phải đầu tắt mặt tối ra khỏi nhà đi làm việc từ sáng sớm cho đến chiều tối. Họ không có nhiều thời gian để gần gũi, quan tâm, dạy dỗ con cái. Nhiều trẻ em được cha mẹ gửi cho ông bà coi sóc hộ hay được gửi đến các nhóm trẻ và trường mẫu giáo, cũng được chăm sóc và giáo dục tốt. Tuy nhiên, có không ít trẻ em không có được môi trường giáo dục tốt, thì giao du với bạn bè xấu và có những hành vi, thái độ và thói quen rất nguy hại cho bản thân và xã hội ngay từ khi còn bé. Trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Martha, sáng thứ Hai, 30 tháng 9 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi chúng ta hãy chú trọng xây dựng một lối sống được tính văn hóa và hy vọng trong thế giới hôm nay bằng cách quan tâm đến trẻ em trong gia đình mình và xã hội. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta, đặc biệt là các bậc cha mẹ, biết quan tâm giáo dục con cái mình có được thói quen kính mến Chúa qua việc đọc kinh, lắng nghe lời Chúa và siêng năng tham dự thánh lễ ngay từ khi còn ấu thơ, với hy vọng các em sẽ trở thành những Kitô hữu đích thực và những chứng nhân của Chúa trong tương lai. Lạy Chúa, hoa trái tốt đẹp và hương thơm đạo đức đích thực của một con người là kết quả của việc lãnh hội một nền giáo dục đúng đắn. Xin Chúa ban ơn soi sáng và thôi thúc các bậc cha mẹ tìm ra những cách thế phù hợp để giáo dục con cái mình trong tinh thần trách nhiệm và lòng nhẫn nại yêu thương, để xã hội có thêm nhiều nhân tài và giáo hội được có thêm nhiều Kitô hữu thánh thiện. Amen.
Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, trong nguồn chảy ra như trong nguồn chảy ra. Xin cho mọi nhà, xin cho mọi nhà yêu thương đậm đà, để nêu gương sáng, để nên chứng nhân như gia đình thánh ta. Ai làm con hay hiểu một đời mẹ cha ước tin cho đàn con của mình đêm ngày lòng luôn mến tin. Giê-xu ngày xưa sinh nơi nghèo hèn, nhưng không thở than, sống trong an bình, một lòng tôn kính người cha mẹ phụng vinh. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Trong nguồn chảy ra như trong nguồn chảy ra.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.